This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai đã hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hòa Tính xin được chào anh Nam trở lại. Hôm nay anh Nam có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và lời chào nhận được hàng phục. Kính chào quý khán giả đã nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, vâng, thời tiết bên Nam không biết như thế nào, chứ bên đây hơn một tháng trời không có mưa, cho nên cái thời tiết nhìn thấy nó rất là hanh khô. Hy vọng là trong cái một vài ngày sắp tới thì cũng sẽ có những cái trận mưa lẻ tẻ nhỏ xuống trong cái khu vực Đà Lạt này cho nó đỡ, nhìn thấy cho nó tươi tươi hơn chút xíu. Chúng tôi nó hơi bị khô cằn quá. Thưa anh Nam, trên anh Nam có vào thu chưa anh? Chắc chắn là vào rồi.
Trời nó cứ mù mù mà nó cũng khô queo rồi, chả có thấy mưa gió gì hết.
Đúng vậy. Dạ vâng.
Đà Lạt cũng không được gì. Tuy nhiên ở đây nó mát mát một khí hậu. Dạ vâng. Nó không còn nóng giống như cái tháng trước mà chúng ta đã gặp phải.
Dạ vâng. Ba con số thì chắc có lẽ là hơn 100 độ thì chắc có lẽ là không còn ở đâu. Muốn có thì chúng ta phải đợi sang năm, phải không thưa quý vị cũng như anh Nam? Để bắt đầu trong cái câu hỏi đầu tiên thì thưa quý vị cũng như anh Nam, tuần qua thì một liên minh các nhóm nhân quyền phi chính phủ từ châu Âu, Hoa Kỳ và Canada vừa đồng thanh kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bác bỏ cái tư cách ứng cử viên thành viên của nước Việt Nam cũng như là bốn nước khác để mà được vào cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và cho rằng là những cái nước này không đủ tiêu chuẩn. Lời kêu gọi của ba tổ chức nhân quyền gồm có UN Watch, Human Rights Foundation cũng như là Raoul Wallenberg Center for Human Rights đã được đưa ra vào hôm 4 tháng 10, một tuần trước khi mà cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu ra 14 nước vào cái Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 dự trù sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 11 tháng 10 tại New York, Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, cũng như là Nam biết, Cộng sản Việt Nam đã bác bỏ cái điều mà họ gọi là thông tin sai sự thật do một số những cái tổ chức phi chính phủ đưa ra liên quan đến cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như là cái nỗ lực của đất nước này nhằm có ghế trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đối với anh nhận định cái việc này ra sao? Xin được mời anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, đây là thêm một lần nữa như chúng ta thấy sự kiện mà như cái châm ngôn và ngạn ngữ Việt Nam đã nói, vừa đánh trống, vừa ăn cướp, vừa đốt nhà, vừa la làm. Thì đây là cái vấn đề của sự bằng nhân. Chúng ta cũng không phải là vì một cái tinh thần là do chống cộng quá khích, nhưng rõ ràng chúng ta thấy ngay một điều. Thứ nhất là các cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc thì càng ngày người ta hình như không có một chút gì về khả năng hết. Đôi chút những khả năng rất chuyên môn. Ví dụ như cái vụ COVID từ năm 2019, với những cái ông đại diện của Liên Hiệp Quốc mà về COVID mà cũng tuyên bố một cách rất là che chắn cho cái Vũ Hán là cái nơi xuất phát, là Bắc Kinh là nơi xuất phát ra nạn dịch mà đại diện cả toàn nhân loại chứ không phải là một quốc gia nào. Và bây giờ đây vấn đề nhân quyền vậy đã hơn một lần, cách đây mấy năm cũng Việt Nam cũng ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền rồi sự phản đối, mà rốt cuộc cái đất nước được đánh giá là chỉ sau Bắc Kinh, sau Miến Điện, tức là bộ ba này là bộ ba vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, cách có tổ chức. Vì sao? Cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc Watch về nhân quyền tổ chức của Human Rights Foundation về nhân quyền, tổ chức của Raoul Wallenberg, như là anh Hoàng Tiến vừa nhắc, cũng là những cái tổ chức về nhân quyền một cách có đã có những cái nhận định rất rõ ràng là người ta khẳng định Việt Nam cái đất nước gọi là Việt Nam Cộng sản kia không xứng đáng được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Tại vì sao vậy? Vì nếu phải chắc chắn hôm nay là được bầu, phải chắc chắn là nó, chúng ta không phải bỏ đó, nhưng mà nghĩ rằng và tin rằng là tất cả những chống đối cũng vô ích. Vì sao? Tại vì vấn đề chính trị, nhất là đối với nước Mỹ, giờ này đang muốn lấy lòng về Việt Nam Cộng sản, muốn lấy lòng Hà Nội, cho nên cũng nhắm mắt để đưa cái tổ chức giết người, đàn áp người có hệ thống này vào ở trong Hội đồng Nhân quyền. Tại vì sao? Ngay cái ông, cái vị là Finn Robertson, cái vị này là gần hơn mấy 10 năm qua, lần đó là phó giám đốc của phân ban Á Châu Thái Bình Dương về tổ chức về Human Rights. Bà đã rất nhiều lần đã công bố, và hôm nay thêm một lần nữa, ông ta đã viết một cách rõ ràng trong email coi như là của ông ta, không phải là của riêng cá nhân ông ta, mà đó là của tin nguyên nhân các tính của cái tổ chức Human Rights Watch. Không ai nghi ngờ gì Việt Nam sẽ là một vấn đề khó giải quyết, có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến Hội đồng Nhân quyền nếu được bầu vào cái nhiệm kỳ 2023 và 2025, tức là hôm nay bầu. Tại vì sao vậy? Ông ấy dùng cái chữ gọi là nan đề, một sự khó khăn. Thực ra đây là một cái gáo nước lạnh, một cái vấy bùn vất vào ở trong cái Hội đồng Nhân quyền. Vì sao? Khi đi vào ở trong Hội đồng Nhân quyền, trở thành một trong 14 cái tổ chức đó, thì sẽ có một lần Việt Nam sẽ theo luân phiên để được bầu cử giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhân quyền. Trời đất ơi! Trung Quốc là chữ của Việt, của người ta chứ không phải chữ của tôi. Bắc Kinh giết người một cách có hệ thống trong vụ đàn áp Pháp Luân Công, trong vụ Thiên Hang Môn, trong vụ đối với người Duy Ngô Nhĩ. Tại Việt Nam thì nào là cướp đất, nào cưỡng chế, nào là vườn hoa Lộc Hưng, nào là giật sập chùa ở Lái Thiêu, đánh phá hộ đạo Lái Thiêu, đánh đập những người tranh đấu với nhân quyền. Rõ ràng nhất là cái cô Huỳnh Thục Vy, một cái người đàn bà yếu đuối và suốt cả hơn 10 năm qua bị đánh đập, bị đàn áp, mà đến nỗi sinh con sơ sinh cũng mới được là cho ra miễn ra tòa, và bây giờ đang đưa lại cái phiên tòa mà nhờ đứa con sơ sinh trong mấy năm trước, 1-2 năm trước đã đánh đưa được, bây giờ đang tiếp tục. Các cái phiên tòa thì bảo rằng là luôn luôn là những cái phiên tòa công khai, nhưng không bao giờ có thân nhân đi vào. Còn ngoài ra, nó có những cái cách đàn áp rất có hệ thống, đó là cái luật an ninh mạng năm 2019, tức nó hạn chế quyền về tự do về Internet, vi phạm quyền riêng tư bằng cách yêu cầu các công ty như Google, Facebook lưu giữ các thông tin về người dùng và cung cấp cho chính phủ Việt Nam Cộng sản, và những cái nội dung mà những người này sử dụng Internet và Google. Đây là một cái trước gọi là mà Bắc Kinh đã và đang thi hành một cách triệt để, đó là theo dõi từng người dân. Vâng, tôi xin lặp lại, theo dõi từng người dân ở trên cái mạng Internet. Chưa hết, chính phủ ở Hà Nội kia còn tiến hành giám sát trực tuyến công dân của mình bằng cách người ta lập ra một cái đơn vị, nó đến là 10.000 lính, 10.000 nhân viên nó gọi là lực lượng 47. Nhưng lực lượng 47 này là nhằm thúc đẩy theo dõi cái đường lối của đạn và tấn đến và triệt hạ những người bất đồng ý kiến từ ở trên các cái thông tin ở trên mạng. Thành thử thưa với quý vị, nếu ngày hôm nay mà chắc chắn khi những cái giờ chúng ta nói chuyện thì Việt Nam đang trở thành một hội viên của Hội đồng Nhân quyền, tôi xin đóng trong một kép của Hội đồng Pháp Nhân quyền. Và từ cái chức năng và vị trí ở trong Hội đồng Nhân quyền sẽ có một cái nhiệm kỳ Việt Nam cộng sản, những người đàn áp dân có hệ thống kia không phải một trường hợp, hai trường hợp, không phải một giờ thời đoạn, mà nó là một cái trường hợp có hôm nay là tháng 10, tức là từ tháng 10 năm 1954 cho đến giờ này là hơn nửa thế kỷ, là đến 70, còn 2 năm nữa là đến 70 năm, thì tất cả cái nhà nước Hà Nội này nó đã đàn áp nhân quyền, nó đã triệt hạ nhân quyền, nó là một cái tội ác chống đối con người một cách của hệ thống, nó phải được ngang nhiên, được hợp thức hóa sự có mặt ở trong cái cơ quan mà nó việc mai tay gọi là Hội đồng Nhân quyền, nó sẽ giữ ghế chủ tịch Hội đồng Nhân quyền để làm gì, để triệt hạ những cái quyền con người một cách có hệ thống thông qua cái cơ quan quốc tế gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta những người Việt Nam lưu vong xa xứ ở tại đất Mỹ này thì bây giờ có một điều cay đắng mà phải nhận ra nữa, ngay tại đất Mỹ, một đất nước của dân chủ, một đất nước của tự do, nhân quyền cũng đang bị trà đạp một cách có hệ thống qua những cái màn hai cái bi kịch pháp lý như cái vụ tấn công vào cái khu nhà riêng của cựu tổng thống Trump ở tại Florida. Không bao giờ tư gia của một vị cựu tổng thống bị tấn công, không những hết, những người cộng tác của vị cựu tổng thống này đã bị bắt bởi vì cầm tay giống như ông Peter Navarro, là một cái vị cố vấn về tài chính, về kinh tế của cựu tổng thống Trump. Thành thứ, ngay trên cái đất nước này, ngay trên cái đất nước của dân chủ, của tự do, ngay trên cái đất nước mà đã có hiến pháp năm 1776 bảo vệ, còn bị xâm phạm nhân quyền. Thì huống gì một cái xứ sở mà xa xôi ở tại vùng Viễn Đông, mà cái nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hậu thân của nhà nước gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã được thành hình từ ngày tháng 10 năm 1954, hợp thức hóa cái quân đội cộng sản của Hà Nội. Nó đã được thành hình từ ngày 2 tháng 9 1945, hơn nữa thì qua thì xứ sở gọi là Việt Nam kia, chúng ta bây giờ phải cay đắng và nhận rằng cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ 45 đến 54 và tiếp tục là cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 75 cho đến hôm nay là 47 năm, nó vẫn ngang nhiên xâm phạm, triệt hạ và tấn áp nhân quyền qua các cái lá chắn rất là hợp lý của quốc tế gọi là Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Anh thưa thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, chúng ta lâu nay để ý đến vấn đề, tập trung vào những cái vấn đề như là chiến tranh của Ukraine, tập trung vào vấn đề các bầu cử sắp tới và đã xảy ra và sắp tới của nước Mỹ, hiện tình hỗn loạn của nước Mỹ ở biên giới phía Tây Nam, hỗn loạn ở trong những cái vấn đề, những cái sinh hoạt ở trong quốc hội, những cái vấn đề then chốt như là xăng dầu lên giá, quá 6 đồng, tiếp giáp 7 đồng. Rồi những cái vấn đề của xã hội Hoa Kỳ đã bật tung lên là vì phá thai, là vì sự đồng giới tính được hợp thức hóa, vân vân và vân vân. Thì chúng ta cũng phải trở lại cái vấn đề của nước Việt Nam, tổ quốc ta của chúng ta, để thấy rằng cái sự tranh đấu về nhân quyền càng ngày càng tồi tệ, càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng bế tắc. Và đó là cái thực tế này không ai xa lạ hết, chính là chính những cơ quan về nhân quyền của quan sát của Liên Hiệp Quốc của nhân quyền, Human Rights Watch, trung tâm Raoul Wallenberg, tất cả đang nhìn thấy hôm nay, đang hiện thực tại ngày hôm nay ở trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm ngày hôm nay ở New York. Thành thử chúng ta không mong muốn gì hơn thôi, các cơ quan này hãy cố gắng làm sao giữ cái uy tín của mình, khả năng của mình để bảo vệ cái nhân quyền đang bị tàn phá khắp trên thế giới. Cụ thể hơn là những bị tàn phá ở Hà Nội, ở Dương Nội, ở Hà Đông, ở Chùa Liên Trì, ở Dòng Minh Thánh Giá Thủ Thiêm, ở Vườn Hoa Lộc Nưng, và ngay tại cái phiên tòa đã diễn tiến ở Việt Nam bây giờ với nhà tranh đấu vô tội mãnh mai, đó là cái cô tranh đấu Huỳnh Thục Vy. Thưa quý khán giả và thưa anh Hoàng Tín, chúng ta buộc để nhìn cái vấn đề nó không được tốt đẹp gì hết, nhưng mà âu đó là cái vận mệnh chung của toàn nhân loại ở trong một cái thời đại mạt pháp suy luân, mà nước Việt Nam là một điển hình nhất Việt Nam cộng sản.
Vâng, đúng vậy, thưa anh Nam, cũng như là thưa quý vị thính giả. Nếu mà chúng ta nhìn về cái hạ tầng của về những cái người dân đó, thì chúng ta thấy những cái gì nó tồi tệ nhất, thì người dân của chúng ta đang phải chịu ảnh hưởng đến rất là nhiều từ kinh tế, xã hội cho đến con người, cho đến tận đúng vào cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện ở đây. Cũng liên quan đến Việt Nam, và chúng ta hãy nhìn lên trên cái giới thượng tầng cao mà người họ gọi rằng là đỉnh cao cái trí tuệ của họ, thì hôm sáng 3 tháng 10 tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam khóa thứ 13 đã chính thức khai mạc, tức là hội nghị Trung ương 6. Phát biểu khai mạc hội nghị thì thay mặt cho Bộ Chính trị cũng như là Ban Bí thư, ông Tổng của Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng đã cho biết là hội nghị Trung ương lần này là cái hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện những cái nội dung, những cái vấn đề lớn, toàn là đao to, búa lớn, mỹ từ đẹp đẽ, đó phải không? Theo anh nhận xét cái gọi là Đại hội 6 Trung ương lần này nó như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, thưa quý vị, chúng ta không thôi họp một lần, hy vọng sẽ có nói được những cái điều tốt lành. Tôi phấn khởi, tôi hy vọng tương lai của con người. Thì qua cái vụ câu hỏi 1, chúng ta đã thấy một bức tranh u ám của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đang nhóm họp ở New York, rồi sẽ Việt Nam sẽ bầu, và chắc là đã được bầu vào, rồi sẽ giữ cái ghế gọi là chủ tịch Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để trong một nhiệm kỳ nào đó ở trong năm 2023 và 2025 để hoàn thành cái công việc vừa cướp của, vừa giết người, vừa đánh trống, vừa la làng, vừa đốt nhà, vừa cứu họ. Còn bây giờ trở lại ở cái khung cảnh cao là của Liên Hiệp Quốc, thì bây giờ trở lại trong nước thì cái vấn đề này nó lại càng ngao ngán hơn nữa. Bởi vì sao? Cái đại hội 6 của cái Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 này, sau 7 ngày làm việc, tôi xin dùng đọc, chứ tôi không có dám đưa cái ý kiến của mình nữa, thì đọc cái ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái ngoặc kép là sau 7 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 đã bế mạc ở trong ngày 10 tháng 9 với tất cả cái sự thành công. Sĩ Đắc ơi là trời. Từ gọi là cái đổi mới 1968 đến giờ này, 86 đến giờ này, là không biết người ta đổi mới đã mấy mươi năm rồi, thì người ta được mới cái gì và đổi như thế nào, thì người ta vẫn sử dụng những cái cụm danh từ mà tôi đã đọc từ năm ngoái, tôi đã đọc từ năm trước, tôi đã đọc cách đây 10 năm, thôi bây giờ vẫn sẽ tiếp tục đọc lại. Cái điều mà tôi vừa trình bày quý vị là điều có thật, tại vì cái thời gian bị tù mười mấy năm tù ngoài Bắc, tôi phải có nhiệm vụ đọc báo, mà có nhiều hôm tôi chẳng cần phải dỡ báo ra nữa, tôi như nhiệm vụ đọc báo cho anh em nghe một buổi tối, là tôi không cần phải dỡ tờ báo, tôi vẫn nói được các cái nội dung, vì các nội dung này nó đã được hình thành từ 1954, nó được tiếp tục hình thành những năm 60, nó tiếp tục hình thành những năm 68, 72, và nó tiếp tục hình thành từ những năm 75 cho đến hôm nay, 47 năm sau ngày mất miền Nam. Thì bây giờ sau 7 cái ngày gọi là làm việc khẩn trương và nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, thôi bây giờ chúng ta hãy tạm xem từ người ta đã làm trong 7 ngày vừa rồi, người ta họp những cái gì, để nói những cái gì ở Hà Nội. Thì chương trình thảo luận và đề ra là có 5 lĩnh vực. Thứ nhất là về vấn đề tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng và nhiệm vụ cho năm 2023. Và thứ hai là định hướng về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ của 2021-2030 và ống tầm nhìn cho đến 2050. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp nông, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đến năm 2030 và đưa cái tầm nhìn cho đến năm 2045. Và thứ tư, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Vâng, tôi là xin đóng mạnh, đóng ngoặc chữ kép với hòa nước pháp quyền, với cái tòa án mà đã đang diễn ra với cô Huỳnh Thục Vy, và cô này trước khi đi ra tòa là còn bị đánh cách công khai trong trạng công vị, chả phải che giấu gì hết. Và thứ năm là tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo. Và người cộng sản gọi là Nguyễn Phú Trọng kia, người cộng sản gọi là Phạm Minh Chính kia, người cộng sản gọi là Nguyễn Trung Phúc kia, tôi không biết người ta có sử dụng cái ngôn ngữ Việt Nam hay không. Tại vì những cái điều này, năm cái điều mà người ta đề ra và nhắm tới cho đến năm 2030, 2045, 2050, những cái điều này người ta đã lặp đi lặp lại cả 10 năm qua, cả 20 năm qua, từ ngày đổi mới 1986 đến giờ này. Vì chính cái ông Nguyễn Phú Trọng này, người gọi là tổng bí thư kia, đã chính người, cái cá nhân Trần Trọng này, đã thú nhận rằng thất bại lớn nhất là không giữ được lời hứa đưa Việt Nam thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Thưa, chúng ta đang ở năm 2022. Thì cách đây mấy năm khi có đại hội đảng, còn các cái hội nghị trung ương, người ta cũng quyết chí đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Và bây giờ 2 năm qua, năm 2020, thì người ta chính là cái ông Nguyễn Phú Trọng này chưa mai hết, bảo rằng hôm nay chúng ta đã thất bại. Thôi đợi để mà xây dựng công nghiệp hóa vào năm 2030 và phóng cái tầm nhìn cho đến năm 2045 hoặc 2050. Thưa, cái năm đó thì cái ông Nguyễn Phú Trọng chết rồi, thì chắc chắn sẽ có một cái ông XXX nào đó để tiếp tục, để chúng ta tiếp tục xây dựng công nghiệp hóa. Thưa, tôi không đùa, tôi không có khả năng, mà tôi cũng có can đảm để đùa cợt, để đưa ra những cái nhận định vừa rồi. Và tôi chỉ xin cố gắng để lặp lại cái sự nhận định của cái người gọi là tên là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Rồi bây giờ nếu thất vọng, đã thất bại ở trong cái vấn đề công nghiệp hóa của năm 2020 và bây giờ nhắm tới đến cái năm 2030 là 10 năm nữa, và đến xa hơn nữa là năm 2045, xa hơn nữa 2050, ai mà đứng đó để mà làm chứng cho cái lời của cái gọi là cá nhân của cái tên người tên là Nguyễn Phú Trọng dùng một cái ngôn ngữ không có nội dung. Thưa, cái điều này tôi xin dành chứng thêm đồng nữa, nếu thất bại về xây dựng công nghiệp hóa năm 2020 cũng như xin mở hoạt đơn cách đây mấy năm, người ta cũng có một cái nhận định là đến năm 2020 là tất cả ủy viên trung ương là phải có văn bằng tiến sĩ và phó tiến sĩ cho chúng ta phải nén cái tiếng cười. Không biết những cái ông tiến sĩ và phó tiến sĩ với một cái thủ tướng tên lúc trước mà bây giờ là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không biết đọc đến một cái bản văn báo cáo của ủy ban Mekong, không đọc đến ra cái chữ viết tắt của Cambodia, Laos, Việt Nam mà ông ta đọc KLVN vì người ta viết tắt. Cái điều mà chúng tôi vừa nhắc quý vị không phải là để khôi hài, để phải cười, nhưng đó là nó nằm ở trong thành quả, nằm ở trong cam kết xây dựng một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có công nghiệp lớn vào năm 2020, và tất cả thành ủy của Hà Nội, của Ban Trung ương Đảng đều có bằng tiến sĩ và phó tiến sĩ. Thì bây giờ người năm 2020 đã đi qua, thì theo lời nhận xét của ông cái gọi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bảo rằng là thất bại. Thì bây giờ đã thất bại của công nghiệp, thì bây giờ là xây dựng cái điều thứ tư là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lại thêm một lần nữa, cái đó là một cái điều mà không hề có, mà không bao giờ có, vì người ta đã và đang tiến hành một phiên tòa bằng một người phụ nữ yếu đuối vô tội như cô Huỳnh Thục Vy bị đánh, và một cái phiên tòa gọi là công khai nhưng mà gia đình không được chứng kiến. Nói có sách có mách có chứng. Tôi bây giờ đã xây dựng thất bại công nghiệp hóa năm 2020, đã xây dựng nhà nước pháp quyền đã sai ở trong cái phiên tòa của Huỳnh Thục Vy. Thì bây giờ đến cái một vấn đề kinh tế thị trường lại tiếp tục nữa, là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không biết những cái người ở Hà Nội kia, những người gọi là cộng sản Việt Nam ở kia, người ta có một cái độ khôi hài và trân tráo cái mức nào, vì chính cái ông Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã nhận xét chúng ta cứ nghiên cứu về mô hình gọi là kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa mà làm gì có cái thứ đó. Rồi đến cái ông chuyên gia kinh tế Võ Đại Lượng đã bảo nhận định rằng một cách chính thức và công khai là chúng ta là nền kinh tế thị trường duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, làm kinh tế thị trường mà đã bị biến dạng và để gia tăng cái vai trò can thiệp hành chính của nhà nước. Vâng, đó là nhận xét của Võ Đại Lược và của Bùi Quang Vinh, là những cái nhân viên, những nhân viên về kinh tế cao cấp nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam nhận xét. Thì tôi không có cái can đảm mà đưa ra cái nhận định của mình, thì tôi sợ rằng mang tiếng với quý vị đã đưa ra những cái lời nhận định khôi hài, trân tráo. Tôi chỉ xin lặp lại những cái nhận định của ông, của cái gọi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi chỉ đưa xin lặp lại các cái nhận định của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh. Tôi chỉ xin nhận lặp lại các cái nhận định của chuyên gia kinh tế Võ Đại nói như thế, thì bây giờ để mà nói có sách, bách có chứng, và đồng thời để trình bày với quý vị một cách cụ thể, nó ra khỏi cái câu hỏi của anh Hoàng Tiến, không phải ra khỏi, nhưng mà chúng ta nhìn một qua một khía cạnh khác. Đây là một cái khía cạnh rất thực tế để xem cái định hướng xã hội chủ nghĩa mà theo kinh tế thị trường và đời sống của dân chúng nó đi đến đâu. Tôi xin đọc hai cái báo cáo rất cụ thể về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị Việt Nam. Thứ nhất là đầu tiên, cái thời kỳ, xin lặp lại với quý vị, đây là những nhận định từ trong nước chứ không phải của cá nhân chúng ta, là cái thời kỳ đầu tiên năm 1985, người ta đổi với những cái tờ tiền lẻ là 2 đồng, 3 đồng gì đó. Và bây giờ theo như cái mệnh giá của và sự nhận định ở trong nước, thì bây giờ những cái đồng tiền lẻ mà lẻ tức là 200 và 500 không ai dùng hết, vì nó cũng có một giá trị gì hết. Xin mở ngoặc đơn để kể cho quý vị, chính thế hệ chúng tôi vào những năm sau 45, trước 54, ở trong cái vùng mà gọi là của Việt Minh kiểm soát, muốn mua một cái kẹo đậu phụ, người ta phải trả tiền bằng một cái thúng tiền giấy, gọi là tiền phụ hồ. Cái sự kiện đó nó xảy ra vào những cái năm sau 45, tưởng là đó là cái tai họa mở trong đất nước, một chiến tranh. Và cái tiền cụ gọi là tiền cụ hồ trong hoặc kép đó, nó là một cái loại giấy, giấy bồi, nó không có giá trị gì hết. Mà thưa, nếu có giá trị chăng, nó chỉ có giá trị vào trong những cái nhiệm vụ vệ sinh mà thôi. Thế bây giờ cái đồng tiền mà của năm 45 kia, cái mệnh giá của đồng tiền gọi là đồng tiền cụ hồ năm 45 kia, bây giờ nó đang lặp lại với những đồng tiền 200 đồng, 500 đồng mà một lần thổi ra, thì sẽ bị cái người nhận tiền thổi đó, người ta mắng cho. Vì sao? Thưa, đây là những con số từ cái bài viết và nhận định từ trong nước. Nếu 100 đô la bây giờ là đổi ra là được hơn 2 triệu đồng. Thôi bây giờ chúng ta lấy một số 2 triệu cho nó chẳng. Tức là 1 đô la nó có giá trị là đến 20 ngàn. Thưa quý vị, 1 đô la có giá trị đến 20 ngàn. Và 1 sen thì nó có giá trị là đến 5 ngàn. Tức là tờ bạc 5 ngàn của Việt Nam có mệnh giá là 5 ngàn. Nó có giá trị tương đương như là một cái qua tơ của chúng ta. Tôi xin lặp lại, nếu bây giờ trong cái tiền bạc đang thi hành đang ở Việt Nam là 1 triệu, có hơn 100 đồng đô la là đổi ra hơn 2 triệu bạc Việt Nam. Như vậy là 1 sen là nó bằng 200 đồng là cái tiền lẻ để thối, và hiện tại ở Việt Nam người ta không có nhận cái tiền 200, 500 nữa. Và nếu 25 sen của chúng ta một quarter là đó, nó tương đương với 5.000 đồng. Những cái số liệu này là những cái nhận định trong nước. Vì đến giờ này, trong bài nhận định đó, người ta bảo rằng bây giờ lì xì cho con nít mà đưa tờ bạc 10.000 đồng và 20.000 đồng, đứa con nít nó cũng cầm nhận nữa. Và rồi đưa vào máy ATM, thì khi đưa tiền đô la ra đổi ra tiền Việt Nam, thì người ta phải đổi ra những cái đồng tiền của mệnh giá là 500 ngàn, tức là nửa triệu. Đó là một cái thực tế không ai mà người dân không ai có thể chấp nhận được. Đồng tiền là liên cung ruột, cái đồng tiền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó trở thành ra một cái đồng giấy, một cái đồng giấy không có giá trị hết. Tôi để kết thúc vào vấn đề mà để bao trùm cả câu hỏi về nhân quyền, câu hỏi 1, và câu hỏi thứ 2 là về đại hội đảng. Thì thưa với quý vị, tôi xin đọc một cái nhận một cái tường tình ở trong nước. Đây là tình hình về xã hội, về chính trị, về quốc phòng, về tương lai Việt Nam. Đây là ở biên giới phía Bắc Việt Nam có một cái dân tộc, tộc gọi là dân tộc Kinh. Mà chữ Kinh này tôi không biết là theo người Việt Nam của chúng ta là K-I-N-H, mà nó đọc là Kinh, E-K-I-N-G, giống như chữ vua của chữ Kinh của Mỹ ngữ. Nhưng chữ Kinh này không phải là Mỹ ngữ, mà chữ Kinh này là đọc theo âm của Bắc Kinh. Vâng, thì cái dân tộc gọi là dân tộc Kinh đó, nó ước tính là 5 triệu người sống rải rác trên các cái tỉnh ở Lai Châu, Hào Tai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, là những cái nơi mà chúng tôi đã được một lần ở cho đến 10 năm ở trên đó, để thấy một điều gì? Người ta nói tiếng Thầu hơn là nói tiếng Việt. Và nói tiếng Việt thì âm của nó là âm Bắc Kinh. Thì thưa quý vị, cái sự kiện của sau năm 75 và do chúng tôi để chứng kiến, thì bây giờ sau 47 năm của 1975 nó sẽ còn tồi tệ hơn. Thì 6 tỉnh biên giới đó không cần phải có một cuộc xâm lăng như năm 1979. Nếu có sự trưng cầu dân ý, nếu có một sự tổng kết về dân số, thì dân trên đó 80% nó sẽ là dân số như của người Ukraine và gốc Nga, nó sẽ hợp thiết quá như những cái vùng Donetsk, Luhansk thuộc về ở trong đất Nga, mặc dù nó là lãnh thổ của Ukraine. Thì trong một tương lai rất xa, với cái tình trạng của 6 tỉnh biên giới, với cái dân tộc Kinh mà có KING kia, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý, nếu có một cuộc phân bổ về dân số, thì cái đó là một cái nước của nước Cộng hòa, không phải của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà nó đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc một cách tự nhiên. Và để kết thúc, thưa quý vị, nhìn từ Bắc đến Nam thì có chúng ta có khu kinh tế Đình Vũ, khu kinh tế Cát Hải Hải Phòng, khu kinh tế Nghi Sơn, khu kinh tế Nghệ An, rồi xuống đến khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, khu kinh tế ven biển Thái Bình Dương, Thái Bình, khu kinh tế Ninh Cơ ở Nam Định, v.v. Các đặc khu kinh tế đó kéo dài cho đến khu vực, thì sẽ một thêm ngày ở Dân Cơ, ở Đắk Nông, ở Formosa, các đạo quân tiềm phục. Và cụ thể hơn nữa là những hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn đứa trẻ Việt Nam, nhưng ngoài đó là những công dân, đó là những công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chứ Trung Quốc trong một kép sẽ hợp thức hóa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một cái tỉnh lỵ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Thì tương lai đó đang thấy trước mặt.
Cảm ơn anh Phạm Nhạc Nam đã nhìn chút thời gian ngày hôm nay để đến với chương trình của chúng ta với hai câu hỏi để mà chúng ta bàn thêm về cái tình hình ở Việt Nam cũng như là cái vấn đề mà Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trong cái gọi là cái Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Thưa quý vị, cứ mỗi lần mà họ họp là họ phóng tầm nhìn, họ phóng suốt cả một cái đời người của chúng ta rồi, đời người của dân tộc Việt Nam, cứ chạy theo cái chủ thuyết ảo, nó không thực tế, đưa cho dân tộc xuống cái hố lầm than, thì chắc chắn là những cái thời gian sắp tới thì người dân của chúng ta lại càng khổ cực hơn nữa với những cái phóng tầm nhìn, với những cái đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cảm ơn anh ngày hôm nay đến với chương trình, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh Nam. Mời anh Nam gửi lời chào anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị khán giả đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Cứ mỗi lần nói chuyện, hy vọng nói chuyện có điều gì phấn khởi, có hy vọng. Nhưng sao chúng ta thấy toàn là những cái bức tranh quá u ám ở trong toàn cục, nó bao trùm thế giới, nó bao trùm nước Mỹ, và cụ thể nhất là nó bao trùm cái quê hương của chúng ta là nước Việt Nam. Ở cách nửa vòng trái đất 47 năm sau cái ngày nước mất nhà tan 30 tháng 4 1975.
Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh trong lần sau, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính biết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.
xóm làng thị trấn thân yêu.